đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục thuế và cuộc sống, nhưng trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 18 và đại hội toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp tập trung tuyên truyền với ý nghĩa, chủ đề, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện đại hội, đồng thời tuyên truyền tinh thần quyết tâm, quyết liệt, những cách làm hay, sáng tạo, đột phá của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, tinh thần quyết tâm, sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Thông qua hoạt động tuyên truyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng và sự nghiệp cách mạng do đảng khởi xướng, lãnh đạo, cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tăng tốc, bứt phá, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết đại hội 13 của đảng, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đại hội toàn quốc lần thứ 14 của đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2025. Các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần được tiến hành bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, sinh động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế, bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy, gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng và các chủ đề lớn, trọng tâm trong năm 2025. Chiều 20 tháng 2, Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm xem xét, quyết định việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã. Về dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã cùng 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 2. Tại đây, các đại biểu đã nghe Ủy ban Nhân dân thị xã thông qua tờ trình về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã. Theo đó, thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thị xã Đông Hòa hợp nhất Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ thành Phòng Nội vụ thị xã, thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường và chức năng, nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Phòng Kinh tế. Thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thị xã trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông từ Phòng Quản lý Đô thị và chức năng, nhiệm vụ, tham mưu quản lý nhà nước về công thương từ Phòng Kinh tế hiện nay. Thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thị xã trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, quản lý nhà nước từ Phòng Văn hóa và Thông tin và chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế hiện nay. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay. Như vậy, sau khi sắp xếp, Ủy ban Nhân dân thị xã có 9 cơ quan chuyên môn với 90 biên chế công chức, giảm 3 cơ quan chuyên môn. Sau khi nghe Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã thông qua báo cáo thẩm tra và tờ trình của Ủy ban Nhân dân thị xã thuộc lĩnh vực hoạt động của ban, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất, biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã nhấn mạnh, việc hợp nhất, thành lập các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thị xã không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn tạo sự thống nhất trong quản lý và điều hành. Bên cạnh đó, các quy trình và thủ tục sẽ được đơn giản hóa, giúp nâng cao tính trách nhiệm và sự linh hoạt trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính. Ủy ban Nhân dân thị xã vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 204 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện quyết định số 1746 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. quán triệt các quan điểm, mục tiêu và đột phá phát triển, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phương án phát triển ngành, lĩnh vực trong quy hoạch thị xã. Phối hợp xây dựng phương án kêu gọi thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư công và thu hút các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất thị xã phù hợp với phương án phát triển các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn. Xác định rõ các nguồn lực và giải pháp để thực hiện quy hoạch. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện. Thống nhất trong tư duy và hành động của các ngành, địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, thị xã Đông Hòa trở thành đô thị loại 3, là vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Yên. Tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư đối với các dự án đã được phê duyệt, nhất là đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, có mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại, có mạng lưới giao thông, hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải, nước thải, công viên cây xanh, đô thị, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 3. Ủy ban nhân thị xã vừa yêu cầu các cơ quan, ban ngành và các địa phương triển khai thực hiện một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Chủ động sắp xếp, bố trí nguồn lực, đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ theo quy định. Tổ chức tập huấn cho cán bộ có chuyên môn phù hợp và quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến đánh giá an toàn xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quy hoạch và các nội dung khác, đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu các nội dung quy định về công trình, dự án, áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng và việc ứng dụng mô hình thông tin công trình trong việc hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 8, Nghị định số 175 để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả các quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 175/2024, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Nghị định đã phân cấp triệt để cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng ở địa phương như thực hiện thẩm quyền, thẩm định báo cáo nghiên cứu, khả thi đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, Nghị định đã bổ sung quy định về việc ứng dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng. Quá trình thẩm định có yêu cầu đánh giá một số nội dung liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, đánh giá đầy đủ định lượng về giải pháp thiết kế cơ sở ở chỉ tiêu quy hoạch, thông số, đảm bảo an toàn xây dựng, sự tuân thủ tiêu chí tại quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Bình minh đầu tiên ngắm hoàng hôn trên biển, ai một lần dừng chân ghé bãi tiên, thạch bi sơn hùng thiêng đến cực đông mũi điện, tàu khóc sỗ oai hùng huyền thoại trên biển, cho vũng dô xanh thẳm tân chân trời bình yên. Vọng xa với biển, tình biển đậm đà, tình biển mặn mà như tình người sâu thẳm bao la, biển xì xào thiết tha, sóng êm ru lời hát. Dù đi xa tình quê hương giao già, ai đã đến Đông Hòa nghe cất lời ca câu bài trời mát ngọt, anh có về Đông Hòa quê em, nơi nước non hữu tình sông dài đồng ruộng thênh thang, cho nhắn gửi vô vàn yêu thương nơi biển sâu ân tình Đông Hòa quê em.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Thuế và Cuộc sống. Triển khai các biện pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, kết quả đến ngày 31 tháng 1, toàn thị xã đã thu ngân sách hơn 28 tỷ đồng, đạt 15,4% dự toán tỉnh giao và đạt 15,1% nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 15,2 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán tỉnh giao, đạt 15,2% nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thu ngân sách của từng đơn vị quản lý thu theo từng quý để làm cơ sở, phấn đấu thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đưa ra bán đấu giá các khu dân cư như khu dân cư khu phố Mỹ Hòa, khu dân cư Vườn Mít, khu dân cư phố chợ Hòa Xuân Đông. Chi cục thuế thị xã sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu, trong đó tập trung kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tại các doanh nghiệp theo kế hoạch, thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra chống thất thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bán lẻ, ăn uống, nhà hàng, kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh các dịch vụ khác. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, không để nợ kéo dài, phát sinh nợ mới nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Cục thuế Phú Yên vừa yêu cầu phòng thanh tra kiểm tra và các chi cục thuế trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy định về hóa đơn điện tử sau từng lần bán tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo công điện số 129 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Cục thuế Phú Yên yêu cầu các đơn vị làm việc với các doanh nghiệp chưa lập hóa đơn điện tử từng lần bán hàng bằng phương pháp kết nối tự động, nắm bắt tiến độ triển khai chuyển đổi số của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ. Cục thuế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu còn dây dưa chưa chuyển đổi, kiên quyết xử lý vi phạm đối với các trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định. Đối với các đơn vị có tỷ lệ cửa hàng lập hóa đơn bằng giải pháp kết nối tự động đạt dưới 60% tổng số cửa hàng, Cục thuế đề nghị giải trình, báo cáo nguyên nhân và kế hoạch thực hiện để đảm bảo tiến độ. Được biết, thời gian qua dù đã tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn chuyển đổi số, phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán bằng phương pháp kết nối tự động, nhưng ở một số địa bàn tỷ lệ đạt được vẫn còn thấp. Cụ thể, hiện toàn tỉnh có 4 trên 7 đơn vị, đến nay tỷ lệ cửa hàng thực hiện lập hóa đơn bằng giải pháp kết nối tự động đạt dưới 60% tổng số cửa hàng, trong đó chi cục thuế thị xã Đông Hòa đạt 39%. Thưa quý thính giả, năm vừa qua, ngành thuế tiếp tục triển khai các chính sách của Quốc hội và Chính phủ về hỗ trợ miễn giảm gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Số tiền thuế, tiền thuê đất, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được miễn giảm gia hạn khoảng 970 tỷ đồng. Đầu năm 2025, các chính sách miễn giảm thuế, phí được tiếp tục triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Qua đó, không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Theo Nghị định số 64/2024 của Chính phủ, các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Thời gian gia hạn dao động từ 3 đến 6 tháng tùy loại thuế. Chính sách này giúp các đơn vị có thêm nguồn vốn để duy trì hoạt động. Bên cạnh việc gia hạn nộp thuế tiền thuê đất, Chính phủ cũng ban hành các chính sách giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, theo Nghị định số 94 và Nghị định số 72, mức thuế suất giá trị gia tăng được giảm từ 10% xuống 8% đối với nhiều hàng hóa và dịch vụ trong năm 2024. Điều này giúp giảm chi phí đầu vào và kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sau giai đoạn khó khăn. Để các chính sách hỗ trợ được triển khai hiệu quả, Cục Thuế Phú Yên đã chủ động hướng dẫn doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục gia hạn, miễn giảm thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện. Cục Thuế đã triển khai nhiều kênh hỗ trợ từ tư vấn trực tiếp qua điện thoại đến hướng dẫn qua trang thông tin điện tử Zalo, Facebook, Cục Thuế Phú Yên. Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, các cơ quan thuế cũng tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng và hiệu quả. Những chính sách giảm, giãn, gia hạn thuế không chỉ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại Phú Yên vượt qua khó khăn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nền kinh tế địa phương. Khi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có điều kiện phục hồi, họ sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo thêm việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Mong muốn lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp là các chính sách hỗ trợ và thuế có thể kéo dài thời gian hoặc mở rộng phạm vi áp dụng để họ đủ có thời gian phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn khó khăn. Đáp ứng kỳ vọng của người dân doanh nghiệp, năm 2025, Chính phủ tiếp tục gia hạn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%, kéo dài đến hết tháng 6 năm 2025. Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn cũng tiếp tục được giảm đến hết năm 2025, thay vì áp dụng mức trần trong biểu khung thuế ngay từ đầu năm nay. Chính sách giảm, giãn, gia hạn thuế là một giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động và từng bước phục hồi. Với sự đồng hành của cơ quan thuế và sự chủ động thích ứng của các đơn vị, có thể kỳ vọng vào một giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn trong thời gian tới. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Thuế và Cuộc Sống do Đài Truyền Thanh Thị xã phối hợp với Chi cục Thuế Thị xã thực hiện. Chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.